chúng ta là chủ, mà chúng ta là cái gì? Là cái thân tạo nghiệp, cái miệng tạo nghiệp, và cái tâm ý nó tạo nghiệp. Chúng ta là đứa nào trong ba cái này? Ý của mình, chúng ta có thể làm chủ được. Bây giờ các con trở về khôi phục cái quyền chủ nhân bây giờ đây này. Học tứ niệm xứ là trở về khôi phục lại cái quyền chủ nhân của mình. Mình tạo nghiệp thì mình là chủ cái nghiệp, chứ không để cái nghiệp nó làm chủ mình. Thế thì đấy, chính tu tịnh tứ niệm xứ bây giờ là quay trở về mà khôi phục cái quyền của mình. Cho nên trở về sống với cái tâm hiện tại, đem hết cái sáng suốt, cái tinh thần của mình để trở về làm chủ cái tâm mình trong hiện tại. Đó là cái phương pháp duy nhất để giải quyết cái khổ lịch từ lịch kiếp tới giờ của tất cả các loài hữu tình. Tin chắc rằng khôn không ăn mà dại cũng không thiền. Tại sao thế nhỉ? Người ta vẫn bảo khôn thì sung sướng, mà bây giờ đây ngài bảo khôn không ăn, dại không thiền. Con nói cái kiểu của con ấy là con y theo cái triết lý của con thôi. Mà cái triết lý của con ấy thì nó không đúng cái nghĩa ở đây. Khôn không ăn, dại không thiệt, chỉ chánh kiến mới giải thoát. Việt Nam mình cũng có cái câu nhỉ, khôn à, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới sống thôi. Đấy, thì ở đây nói là khôn không ăn, dại không thiệt, chỉ chánh kiến mới giải thoát. Giờ nói lại đi, dại cũng chết, chỉ có biết mới là sống. Đấy, thì cái câu ấy là chính là giải nghĩa câu này. Biết tức là chánh kiến, thấy đúng và là biết thì mới sống được. Khôn cũng chết mà dại cũng chết. Con thấy ở thế gian này bao nhiêu người khôn họ có chết không? Thực ra họ cũng, khôn mới dại cũng chung quy chỉ một nấm mồ, chả có cái anh nào mà ra khỏi được cái sanh tử. Chỉ có chánh kiến ấy mới giải thoát. Cái nghĩa là thế nào? Bây giờ chính cái nghiệp, cái tập, có phải theo tứ đế thì cái tập là gốc khổ, mà tập tức là nghiệp. Cho nên bây giờ mình phải thấy đúng chính cái nghiệp ấy, nó là ông tạo hóa xoay vần cả cái thế giới, cả cái thế giới luân hồi này. Bây giờ chỉ có một việc là mình đừng tạo nghiệp nữa, hay nói cho đúng, mình phải tạo những cái nghiệp lành, nghiệp đúng của như Phật dạy. Cho nên phải có chánh kiến thì mới giải thoát.
Kính mời thầy, cái nghĩa đen của cái câu khôn không ăn dại không thiệt là sao
vậy? Đấy, thì cô tuệ giác cô vừa nói, nghĩa là khôn cũng chết mà dại cũng chết, chỉ có chánh kiến, chỉ có biết thì mới biết, tức là có chánh kiến thì cái người mới sống thôi. Khôn không ăn như mình bây giờ ấy, những người đi đánh bạc ấy, họ cho họ khôn. Họ đánh bạc để làm gì? Có phải đánh bạc là để mong được không? Có ai mong thua không? Họ cho rằng tội gì mình phải vất vả. Vừa rồi như thầy vừa nói chuyện với chị em, người ta chỉ có chơi cái đá gà, thả hai con gà cho nó đá nhau, rồi bên này cuộc, bên kia cuộc, mà theo cái tờ báo thầy đọc ấy, là trong cái buổi hôm đó ấy, họ ăn nhau 40 triệu. Họ dám đặt cuộc 40 triệu. Cho nên chỉ lúc hai con gà đá nhau, một con chết, một con sống, thì cái người được đó là ăn luôn 40 triệu. Không phải mồ hôi vất vả gì cả, mà ăn một lúc 40 triệu. Đấy. Thế thì vậy thì đây là cái chuyện mà người ta đăng báo rồi. Ta chụp cả ảnh nữa là có sự thật. Mà một cái sự thật này ấy, là có phải có 100.000 những các người cũng chơi đá gà mà ở trong bóng tối mình không biết. Đây, cái việc này người ta mang ra ánh sáng, người ta chụp ảnh, người ta đăng báo lên thì mình mới thấy, mình mới biết. Đấy. Nó có cái sự thật. Thế thì cái người mà chơi ấy là cái lúc mà đặt cái ván bài ấy 40 triệu đồng một cái ván bài ấy, cái người ta mong được hay mong thua? Người ta cho là người ta khôn. Ta đã khôn lắm ta mới chơi. Đi lại ta không phải vất vả gì, chỉ có đặt cái ván bài, đấy cái không gọi là ván bài mà chơi một cái khóa đá gà, hai con gà nó đá nhau. Thế người ta tưởng người ta khôn, nhưng mà thật người ta có khôn không? Có khôn không? Cái tiền mà ví dụ như bây giờ người ta đánh đá gà như thế, người ta ăn được 40 triệu ấy, cái tiền ấy người ta sẽ làm gì? Về sao cả bà con, hôm nay tôi được một cái món bất chợt mà được đi đánh bạc được, thì cái số tiền bạc triệu ấy, cái người ấy được một ván như thế thì sao có thôi không đánh bạc nữa không? Cứ tin là cái người ấy thôi không? Hay là người ta sẽ đánh 5-7 ván nữa để hy vọng lấy 40 triệu nữa? Nhưng mà rồi những ván sau liệu có giữ lại được 40 triệu không? Đó. Thầy có thấy đấy, như cô em của cô Hiền nhà mình, có cái cô đó tên là cô Phượng, con nhà giàu lắm, mà tội nghiệp cô ta thật là đẹp, thật là khôn ngoan, cái gì của cô ấy cũng hay, buôn bán làm ăn rất giỏi, mà chồng làm giám đốc một cái ngân hàng thời cái hồi đó thời Ngụy, đấy nghĩa là ở một cái địa vị lớn ở trong xã hội, mà cô đi đánh bạc cho đến nỗi mà không có thèm đến, bởi vì giàu quá mà, con nhà giàu lắm, cho nên không có thèm đến tiền. Như ban nãy nói, cái người ta còn cá nhau 40 triệu là người ta còn đến, chứ đằng này cô không có đến, chỉ có việc là bạc cứ bỏ vào cái bao đó, để cả bao đó cứ biết là bạc nhét vào trong cái bao để mà cá. Cô đánh có một canh bạc thôi, cô mất hết gia tài. Thế thì tưởng là mình khôn lắm, mình đi vào mình đánh bạc như thế là mình được một cái là mình giàu to. Thế thì vậy thì cái người ấy có khôn không? Mà cái đám khôn ấy nó có thật khôn không? Đấy. Đám khôn ấy thì xã hội gọi là những cái lũ dại. Thế nhưng cái bọn ấy họ cho họ là khôn. Thì thế gian là có nhiều cái bọn thứ khôn như thế lắm. Bởi vì ví dụ như người thì gọi là khôn, còn như con bò mấy con vật thì gọi là dại. Nhưng mà nó có muốn khôn, nó có muốn dại không?
Không.
Thì cái nghiệp lực cũng là một ông, ví dụ như ông tổng thống, kiếp này vì làm tổng thống cho nên rằng một cái lệnh ra án, một cái lời nói, một cái ngọn bút phê là có thể giết người hay cứu người cũng ở một cái bút thôi. Thì những người ấy, người ta nhiều tiền, nhiều người lo vừa lòng, cho nên trong cái đời của cái vị ấy sát sinh cũng nhiều. Thế thì lúc chết thì liệu có giải thoát không? Thế cho nên đến lúc chết mà đi làm con bò hay đi làm con dê thì lúc bây giờ lại là người dại. Vậy cái khôn với cái dại mình có làm chủ được không? Chẳng qua là cũng là một đời người, rồi dung chung quy cũng đến vào cái quan tài đánh chôn là hết. Thế cho nên khôn không ăn mà dại không có thiệt. Chỉ có chánh kiến mới giải thoát. Chỉ có người học Phật thấy được cái sự thật là cái nghiệp nó chi phối đời sống tất cả, cả khôn lẫn dại. Cho nên chỉ có cái nghiệp nó chi phối. Thì bây giờ mình trở về điểm thứ nhất, nếu theo về mới tới trình độ tiểu thừa thì lo làm chủ mình để mà chuyển cái nghiệp, làm chủ cái nghiệp thì mình sẽ muốn sao được vậy. Muốn làm vua sẽ được vua, muốn làm quan được làm quan, bởi vì mình làm chủ cái nghiệp. Thế còn như nếu tiến lên đại thừa thì nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình ra khỏi cái vòng tương đối là chẳng khôn chẳng dại. Thì đấy, chỉ có con đường tiểu thừa thì mới ra khỏi luân hồi, mà con đường đại thừa thì lại càng ra khỏi một cách vĩnh viễn. Nên đó là về cái tầm chi kiến, mình phải tập cho mình có được cái chánh kiến như thế, tin chắc ở thế gian này không có cái gì. Đó. Đừng cậy cái bộ óc thông minh của mình. Thế gian nhiều khi gọi là thông minh lại chính là ngu dại. Tại sao thầy bảo thông minh? Có khi ở thế gian gọi là thông minh thì nhà Phật lại gọi là ngu tệ, việc này tin được không? Thầy, người ta cho là khôn lắm, thông minh lắm, mà nhà chùa gọi là cái đồ ngu tệ. Là bởi vì khôn ngoan bao nhiêu Bây giờ như Tịnh Tuệ cho thí dụ buôn bán tài giỏi bao nhiêu. Thực ra cái buôn bán tài giỏi này nó cũng ăn thua. Nếu cái người có cái vận mệnh tốt, nghĩa là có một cái nghiệp báo tốt, nghiệp báo lành, thì mới được nhiều cái may mắn để mà được làm, để mà có giàu có. Còn những người kiếp trước mà đã tạo nhiều nghiệp, liệu kiếp này buôn bán có gặp những cái may mắn để mà giàu có không? Có gặp không? Có gặp được những cái may mắn để giàu có không? Những người mà đã tạo nghiệp xấu thì nó gặp những cái xấu. Không biết bao nhiêu người khôn ngoan mà thành một đời uổng qua. Thế thì đấy gọi là khôn không ăn dại không thiệt. Cho nên chỉ tránh kiến mới giải thoát. Loại trừ hết so đo tính toán của ý thức, chỉ nhắm thẳng vào hiện tại. Chỉ cho thầy cái câu này là đã thế nào. Tính toán của ý thức, chỉ nhắm thẳng vào hiện tại. Giờ con đang làm gì đây? Bây giờ con đang tu bây giờ này. Cái pháp môn của con đang tu hiện tại đây này. Loại trừ hết so đo tính toán của ý thức, mà chỉ nhắm thẳng vào hiện tại thôi, thì còn nghĩa là con đang làm gì đấy? Thì nghĩa là suốt ngày các con chỉ theo dõi cái hơi thở, với cái mục đích là hễ cái mống tâm nào nó khởi lên thì mình biết ngay nó thuộc về loại tâm nào. Biết để làm gì? Để những cái loại tâm xấu nó tan đi. Không lồng mình vào nó thì nó tan đi. Thế cho nên suốt ngày bây giờ các con đang loại trừ các thứ vọng tưởng. Trong khi các vị hộ pháp ở bên ngoài đó, thì đang là vọng tưởng đủ thứ. Ta sẽ về nhà, hôm nay có chuyện này xảy ra, ta bực mình chốc và ta xin phép ta đi về nhà. Ta nói ta bệnh. Thì chuyện việc này rồi lại việc kia, tính tính toán toán, đó là những so đo tính toán của ý thức. Còn các vị đấy cũng nguyên trong một cái chùa dược sư này thôi, mà cách có bức tường thì bên hộ pháp khác, mà bên chuyên tu này khác. Đấy, bên hộ pháp đang so đo tính toán ý thức, cô chị này chị lại nói mình thế, cái chị này chị lại thế kia. Đó. Còn ở trong này thì làm gì? Chuyên chú đem hết cái sáng suốt của mình soi ngay cái tâm của mình. Mống niệm không chưa dám nói là nó không khởi những các niệm, nhưng mà mống niệm nào khởi lên biết ngay nó thuộc về loại tham, biết ngay nó thuộc về loại sân, biết cái thứ niệm nào mình nên buông nên xả. Thế cho nên là loại trừ hết so đo tính toán của ý thức. Vì cái ý thức ấy, nó có hai đầu. Đầu trong ấy thì nó chấp ngã, đầu ngoài nó chấp pháp. Suốt ngày nó chỉ tính toán so đo cái gì lợi cho cái ngã và cái gì hại cho cái ngã. Cô này thế nọ, bà kia thế kia. Đó. Thế đó là cái việc của ban hộ pháp. Còn ở trong này ấy, thì loại trừ những cái đi. Thế làm thế nào mà sau 5 tháng mình thành thánh cho thiên hạ biết tay. Đi đứng thì chú trọng về vào chân, ngồi nằm thì để tâm vào hơi thở. Lâu dần thô tưởng tiêu mòn, ngoại trần hết vương, thấy rõ vô thường vô ngã, thấy rõ đời sống xây dựng trên hai hơi thở ra vào mong manh. Đã. Đứng thì chú trọng vào chân, ngồi nằm thì để tâm vào hơi thở. Lâu dần cứ như vậy thì cái thô tưởng nó tiêu mòn. Thô tưởng là cái gì chứ nó chưa phải là hành. Thô tưởng chứ không phải thô hành. Là cái gì đấy? Những cái so đo tính toán thầy vừa nói bên này đấy là những cái thô tưởng. Nhưng mà nhận xem cái việc mà suốt ngày rồi lại suốt năm đi đứng chú trọng vào chân, ngồi nằm để tâm vào hơi thở, việc này dễ hay khó? Phải là những vị đúng Đức Phật phải chọn với Sư Guru, Đức Phật mới dạy. Cho nên những người con cháu của Sư Guru mới tu được cái đạo này. không phải dễ đâu. Ai mà cũng bỏ được hết cả mọi sự việc, buông được hết cả, nghĩa là những vị phải có thiện căn, có phước đức. Mà nếu mà người nào đã nếm vào cái ý vị, đã tập ấy, thì thấy là được nếm cái ý vị rồi thì lại thấy cái vui ở trong sự tu hành. Bây giờ bảo cái đám này đi ra, nó chịu ra không? Bởi vì nó đã được nếm rồi. Bởi những người chưa nếm ấy, thì mới chưa biết cái ý vị thì cho là khổ, như thế là khổ. Và người đã nếm rồi, mà thứ nhất là người nếm mà có đắc lực, nghĩa là thấy được cái ý vị, thì dĩ nhiên là người ta không đời nào ta chịu bỏ. Lâu dần do cái chỗ buông xả hết những so đo tính toán của ý thức, cho nên lâu dần những cái thô tưởng nó tiêu mòn đi, mà không bận lòng gì đến cái ngoại trần nữa. Sắc thanh hương vị xúc pháp ở bên ngoài, bây giờ người ta mời đi làm tổng thống có đi không? Ví dụ như bây giờ có giấy gọi cô Liên Hương đi ra làm tổng. Bởi vì làm sao? Bởi vì đã thấy rõ vô thường và vô ngã. Thấy rõ đời sống là xây dựng ở cái thân của mình, mà cái thân của mình ấy, thì nó lại xây dựng trên hai hơi thở. Cái hơi thở này mà ngừng, cái thân còn sống không? Thế vậy thì tất cả cái cuộc đời này xây dựng ở trên hai hơi thở, còn gì treo leo cho bằng. Cho nên thấy rõ nó mong manh, cho nên vô thường, mà lại không phải là ta. Thân này còn chả phải ta, huống chi là cái cảnh xây dựng ở trên sáu căn của cái thân này đâu có thật. Bởi vì có cái trí tuệ như thế cho nên mới ra khỏi được thế gian.